Kính thưa quý vị, trong chương trình văn hóa nghệ thuật tuần trước, nhà báo Lê Văn đã chia sẻ cách chọn một chai rượu vang để mà mua, và chúng tôi thấy thật thích thú vì thật ra nó rất là khác với suy nghĩ thông thường của chúng tôi là không phải cứ đắt tiền là chúng ta có một chai rượu vừa ý. Nhưng trước hết cái chai rượu đó nó phải thỏa mãn cái khẩu vị của người mua là điều đầu tiên. Và rồi sau đó ông cũng cho chúng ta biết tên của các loại vang xuất xứ từ trái nho để làm mà làm ra chúng. Ông cũng cho biết vang trắng và vang đỏ có tác dụng khác nhau ra sao, cũng như độ cồn mà chúng ta cần biết khi phải chọn một chai vang vừa ý. Trong chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục trao đổi với ông những câu hỏi còn lại cho loại thức uống có vẻ rất là đỏng đảnh này, tuy chúng rất ngon và tốt cho sức khỏe của người dùng. Mời quý vị theo dõi. Thưa nhà báo Lê Văn, tiếp tục phần trao đổi về rượu vang mà chúng ta bị gián đoạn vào tuần vừa qua đó. Kỳ này có lẽ xin ông giải thích một đôi điều về cách thử rượu. Thú thật với ông, nói không sợ ông cười, mỗi khi vào nhà hàng ngoại quốc đó, tôi kêu một chai rượu vang, thì trước tiên người hầu sẽ đem ra một chai rượu cho mình xem. Rồi sau đó họ rót một ít vào ly, đưa cho mình. Chung quanh tôi đó thì tôi thấy rất nhiều người cầm cái ly khoắn một cái vòng tròn nhẹ nhẹ rồi để cho rượu dính vào thành ly đó, rồi sau đó họ mới thử. Thật là xấu hổ, tôi không biết làm như vậy để có tác dụng nào, có thể là ông giải thích dùm hay không mà thưa ông.
Vâng, cái đó là một phần trong cái cách để mà thưởng thức rượu vang thôi. Người ta nói rằng rượu vang là một cái món quà của Thượng Đế ban cho nhân loại. Tựa như là nhân loại đôi khi người mẹ đó thì đi chợ về cũng mua quà cho con. Thay vì là cho nó ăn cơm không thôi thì thỉnh thoảng cho nó ăn cái kẹo, cái bánh thì cái đó là cái quà. Thế thì cái rượu vang đó nó cũng như là một cái quà điểm xuyết thêm cho cái thú vị của cuộc sống. Cho nên khi uống rượu vang là chúng ta thưởng thức cái rượu đó bằng tất cả những cái giác quan mà tạo hóa ban cho con người chúng ta. Thành ra chúng ta dùng trước hết là cái mắt nhìn để mà chúng ta thưởng thức cái màu của cái rượu vang. Cái đó tiếng Pháp người ta kêu bằng la robe du vin. Robe tức là cái áo khoác ngoài. Áo khoác ngoài của rượu vang tức là cái màu sắc của nó. Rượu trắng cũng thế mà rượu đỏ cũng vậy. Rượu trắng thì nó có cái màu từ trắng trong gần như là nước lã mà nó đi dần dần lên tới cái màu vàng nhạt, cái màu rơm, rồi nó gần như là tới cái màu vàng đậm, nó giống như là hổ phách ấy. Thì đó là cả một loạt những cái màu sắc mà khi chúng ta cầm cái ly rượu lên, chúng ta nhìn cái màu sắc của cái rượu thì chúng ta thưởng thức bằng mắt. Kế đó, cái phần quan trọng nữa là thưởng thức bằng mũi. Tức là chúng ta đưa cái ly gần cái mũi của mình để ngửi cái mùi của cái rượu vang. Cái mùi của nó rất là thơm, rất là đặc sắc. Mỗi một loại nho nó cho một mùi vị đặc biệt. Thành ra là đến khi mà làm ra cái rượu thì người ta cũng thấy rằng rượu vang đó nó có rất nhiều cái mùi khác nhau. Nó giống như là một cái bó hoa đó. Có khi nó là cái bó hoa hồng, có khi nó là cái bó hoa nhài, có khi nó là bó hoa huệ chẳng hạn. Thì mỗi một loại hoa nó cho ta một mùi hương. Và rượu vang cũng thế. Mỗi một loại rượu vang trắng nó khác, đỏ nó khác, nó cho ta một cái mùi hương đặc biệt. Ta thưởng thức cái mùi hương đó thì tiếng Pháp người ta gọi là cái bouquet. Bouquet tức là một bó hoa. Thì ở bên trong cái chất rượu vang nó có cái mùi thơm của nó, cho nên là ta dùng cái mũi khứu giác để mà thưởng thức cái mùi thơm.
Rồi tới phiên nếm rượu đó, có lẽ là khâu quan trọng nhất phải không ạ? Có cách gì ông chỉ cho biết những cái vị nào cần có và vị nào không nên có để mà chúng ta có thể có một cái loại rượu vang ngon hay không ạ?
Chúng ta dùng cái lưỡi, tức là cái giác quan quan trọng nhất là cái vị giác đó, để mà nếm rượu. Nếm rượu thì chừng đó là chúng ta mới biết được cái rượu nó phải có ba cái vị nó hài hòa với nhau, nó dung hòa với nhau. Đó là rượu vang nó có ba vị cơ bản của nó là vị chua, không có vị chua không được. Vị ngọt, nó phải có cái vị ngọt đi vào thì nó mới balance out, tức là nó mới dung hòa với nhau. Và vị chát là cái xương sống giữ cho cái rượu vang nó được được lâu và khiến cho người ta uống vào nó có cái thú vị, nhất là khi mà ăn những cái loại thịt nó có vị béo. Cho nên là đấy là ba cái thứ mà người ta cầm cái ly rượu vang lên, người ta tìm cách, người ta nhìn ngắm, xong rồi người ta ngửi để thưởng thức mùi hương và nếm để mà biết cái vị của nó. Thì ba cái giác quan chính ấy là người ta dùng để mà thưởng thức rượu vang. Khi mà anh thấy là người ta cầm cái ly rượu vang lên, người ta khoáng khoáng là để làm chi? Là để cho cái oxygen ở trong không khí đấy, nó hòa lẫn vào với cái rượu. Khi mà cái rượu nó được oxygen vào đó thì nó gọi là oxit hóa, nó tỏa cái hương thơm của nó lên. Nếu không lắc lắc mà mình để như vậy thì oxygen nó không vào được, nó không bốc mùi thơm lên được.
Vâng, đôi khi tôi thấy ở nhà hàng đó, khi chúng ta kêu một chai vang đó thì họ lại rót ra một cái bình thủy tinh nhỏ rồi từ đó họ phục vụ cho khách, mà giới uống vang gọi là decan. Ông giải thích dùng khi decan như thế thì mục đích là gì ạ?
Decan tức là mở một chai rượu vang ra, xong rồi thì phải rót vào một cái bình khác. Trong khi rót như vậy đó thì cái dòng rượu vang từ cái chai nó chảy xuống cái bình, nó tiếp xúc với không khí được nhiều hơn, và cái bình nó có một cái mặt thoáng nó nhiều hơn thì nó dễ oxit hóa, tức là để cho cái oxygen nó vào bên trong cái chất rượu và nó tỏa mùi thơm ra. Đã. Thế thì người ta cầm lên, người ta lắc lắc, xong rồi người ta nhìn để thứ nhất là ngắm cái màu, thứ hai là nhìn cái người ta gọi là cái chân của cái rượu vang. Thì tại sao lại gọi là cái chân của rượu vang? Tiếng Anh thì nó kêu là the legs of the wine. Legs tức là cái chân đó. Thì đó là những cái dòng mà nó chảy dài xuống ở bên thành cái ly rượu vang đó. Cái thành của cái ly rượu vang đó, khi mà anh lắc lắc lên thì cái rượu nó chảy xuống, nhưng nó vẫn còn có những cái vệt nó chạy dài giống như là những cái cẳng chân mà nó để lại trên cái thành đó. Thì cái cẳng chân nó càng nhiều bao nhiêu thì cái rượu nó càng đậm bấy nhiêu, tức là cái alcohol của nó đó, ở cái chất cồn ở bên trong rượu đó nó càng cao hơn. Thì những cái thứ mà ví dụ như là rượu vang mà nó có để 12 độ thì cái chân của nó ít, mà 14 độ rưỡi thì cái chân của nó nhiều hơn. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái nhãn hiệu của mỗi một cái chai rượu vang, cái mức độ alcohol là bao nhiêu. Và cái đó thì nó cho mình biết cái vị đậm hay là vị nhạt một phần của cái rượu vang ấy. Và cái đó người ta gọi là body, tức là cái thân thể của cái rượu vang. Thì khi chúng ta nhìn thấy cái legs of the wine, tức là cái chân nó chạy xuống, thì có tiếng Pháp thì nó hơi khác. Tiếng Pháp thì nó là dùng cái chữ gọi là lạc mà, tức là nước mắt đó. Nó như là cái dòng nước mắt nó chảy xuống đó. Thì cái đó là cái lý do tại sao người ta cầm, người ta lắc lắc thôi. Và đấy cũng là những cái điều mà chúng ta cần biết và nên biết, để khi chúng ta thưởng thức rượu vang, khi chúng ta nhìn thấy người ta cầm ly rượu, người ta làm như vậy thì chúng ta biết cái lý do nó tại sao.
Vâng, bây giờ có lẽ là lúc quan trọng nhất đây. Xin ông cho biết là loại rượu vang nào thích hợp khi mà uống kèm với seafood, còn các loại thịt đó, thì loại nào có thể làm tăng hương vị của thịt mà không bị trống đánh xuôi hay là kèn thổi ngược, phải không?
Là thời tiết mùa hè, chúng ta muốn ăn một cái thứ nó nhẹ nhàng, một cái loại như là đồ biển chẳng hạn, thì chúng ta lại tiếp tục uống hoặc là rượu trắng hoặc là rượu đỏ nhưng thuộc loại nhẹ nhàng, làm bằng nho Cabernet, không, làm bằng nho Pinot Noir, hay là những cái thứ loại nho tuy nó là đỏ mà nó có tính cách nhẹ nhàng thôi thì nó hợp với lại seafood, nó hợp với lại đồ biển. Còn với những cái món thí dụ như là thịt, dù là thịt bò, thịt heo, thịt gà, hay là những cái loại thịt thịt cừu chẳng hạn, thì nó cần phải đi với lại một cái thứ rượu đỏ mà nó đậm đà hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì những cái món thịt ấy thường là nó có cái vị béo nhiều, nó có mỡ, nó có cái vị béo thì nó cần phải có cái vị chát của cái ly rượu vang. Chúng ta ăn một miếng steak, một miếng bít tết thịt bò, mà chúng ta cắt ra xong rồi chúng ta nếm cái miếng thịt bò đó, thưởng thức cái vị béo của cái món thịt bò ở trong miệng, thì sau đó thì chúng ta cần cảm thấy nó có một cái gì, nó có cái vị chát đi theo, thì đấy là cái vị chát của cái loại nho Cabernet Sauvignon hay là nho Merlot, tức là nó đậm đà chứ nó không có nhẹ như là cái, những cái nho trắng, tức là cái loại Chardonnay hay là Sauvignon Blanc chẳng hạn. Đó thì chúng ta phải lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của cái lúc mà mình uống rượu, hay là tùy theo cái món ăn mà mình cần có cái rượu nó đi kèm. Thế thực ra thì cái nghệ thuật ẩm thực nó phải dung hòa với nhau, nó phải bù trừ cho nhau. Ví dụ như là ngày Tết ấy, chúng ta ăn một miếng giò thủ thì trong đó là nó có cái vị béo nhiều lắm. Hay là chúng ta ăn một miếng thịt đông chẳng hạn, thì chúng ta cần có cái vị nó chua để mà nó dung hòa, nó gọi là kêu bằng quân bình hóa cái mùi vị. Thì chừng đó là chúng ta phải cần cảm thấy một cái miếng dưa chua chẳng hạn. Đó, khi mà ăn những cái vị béo như là thịt heo quay hay là giò thủ hay là giò bì hay là ngay cả bánh chưng, thì chúng ta muốn có một cái vị nó chua chua nó đi theo, tức là ngay đi theo tiếp sau đó đó, để nó dung hòa cái khẩu vị của chúng ta, thì chúng ta mới cần có cái thịt đông dưa chua, mới cần có heo quay dưa chua, đại khái là như vậy. Thế thì uống rượu cũng thế, uống rượu khi chúng ta ăn một miếng thịt có vị béo nhiều thì chúng ta cần uống rượu đỏ loại đậm đà làm bằng nho Cabernet Sauvignon hay Merlot. Thì đó là cái thú của cái người uống rượu vang, mà biết lựa chọn cho nó đúng để nó đi hợp với cái món ăn mà mình đang thưởng thức.
Xin cảm ơn nhà báo Lê Văn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện về rượu vang trong 2 tuần qua.